2. Nguyện thứ 18. Nội dung của bộ kinh Bản Hoài này là ban cho lợi ích chân thật. Ban cho lợi ích chân thật chính là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 là cốt tủy của kinh Vô Lượng Thọ. Nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi, cho đến 10 niệm, nếu không được giáng sanh thì tôi không thành chánh giác, chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Kinh Vô Lượng Thọ có quyển thượng và quyển hạ. Quyển thượng chủ yếu tuyên nói về 48 đại nguyện, quyển hạ chủ yếu tuyên nói về văn thành tựu 48 đại nguyện. Trong 48 đại nguyện, thí như nguyện thứ nhất là nguyện không có ba đường ác, nguyện thứ hai là nguyện không còn trở lại ba đường ác, nguyện thứ ba là nguyện thân đều vàng ròng, nguyện thứ tư là nguyện không có người xấu hay đẹp, vân vân. 48 đại nguyện tuy mỗi nguyện đều rất thù thắng, nhưng trong đó nguyện thứ 18 là tối thắng nhất, là nguyện dương, là nguyện căn bản. Bởi vì nếu không có nguyện thứ 18 thì cũng không có chúng sanh trong 10 phương giảng sanh. Nếu không có chúng sanh trong 10 phương giảng sanh, thì những nguyện vừa nói như nguyện thứ nhất, nguyện thứ hai, nguyện thứ ba, vân vân, nương vào đâu để thành tựu? Đương nhiên là không thể thành tựu được. Thậm chí, sự kiến lập thế giới cực lạc cũng không có ý nghĩa. Vì thế, 48 đại nguyện này lấy nguyện thứ 18 làm nguyện căn bản. Đại sư Thiền Đạo giải thích, mỗi một lời nguyện đều nói rõ nguyện thứ 18. Phần huyền nghĩa trong Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiền Đạo giải thích 48 đại nguyện rằng: Kinh Vô Lượng Thọ nói, tỳ kheo Pháp Tạng ở chỗ Phật Thế Tự Tại Dương lúc hành Bồ Tát Đạo phát 48 đại nguyện. Mỗi một lời nguyện nói, nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương xưng danh hiệu tôi, nguyện sanh về nước tôi, dưới đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Trong 48 đại nguyện, mỗi một lời nguyện đều có nội dung khác nhau, cũng có tên nguyện khác nhau, nhưng ở đây Đại sư Thiền Đạo lại căn cứ theo nội dung mỗi nguyện khác nhau, tên gọi khác nhau để giải thích. Trong 48 đại nguyện này, mỗi một lời nguyện nói, nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương xưng danh hiệu tôi, nguyện sanh về cõi nước tôi, dưới đến 10 niệm, nếu không được giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Đây là lời giải thích nguyện thứ 18. Chẳng khác nào nói mỗi một lời nguyện đều nói rõ về nguyện thứ 18. Nghĩa chính nằm ngay trong đây. Tuy có 48 lời nguyện, nhưng vẫn lấy nguyện thứ 18 làm căn bản. Nhân bản và căn bản. Bản nguyện có hai hàm nghĩa, đó là nhân bản và căn bản. Nhân bản chính là mỗi lời nguyện ở trong nhân địa của vị Bồ Tát này phát ra đều xem là bản nguyện. Tuy lúc còn ở nhân địa, Ngài phát ra những lời nguyện, nhưng trong đó nhất định có một nguyện căn bản nhất của Ngài. Có nguyện căn bản này thì mới có thể sinh trưởng cành lá, hoa quả. Nguyện căn bản trong 48 đại nguyện chính là nguyện thứ 18. Chỉ có nguyện thứ 18 mới có chúng sanh trong 10 phương. Nếu không được giáng sanh thì tôi không thành chánh giác. Các nguyện khác đều không có nói đến chúng sanh trong 10 phương. Nếu không được giáng sanh thì tôi không thành chánh giác. Các nguyện khác đều do nguyện thứ 18 mà có. Nguyện chung và nguyện riêng. Nhân địa chư Phật trong 10 phương muốn thành Phật, chắc chắn phải phát nguyện. Nguyện của chư Phật trong 10 phương có 2 loại. Một loại gọi là tứ hoằng thệ nguyện, chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tứ hoằng thệ nguyện này mỗi một đức Phật đều có, cho nên gọi là nguyện chung, thông với chư Phật trong 10 phương. Ngoài ra, một loại nguyện gọi là nguyện riêng, chính là chỉ có một đức Phật có, mà đức Phật khác không nhất định phải có. Thí như đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 500 đại nguyện, Phật Dược Sư có 12 đại nguyện, Phật A Di Đà có 48 đại nguyện. Ở đây nói mỗi đức Phật đều có nguyện, nên gọi là nguyện riêng. Nguyện siêu thế là ý nghĩa đặc biệt của hoằng nguyện. Nguyện riêng của đức Phật A Di Đà có 48 đại nguyện, gọi là nguyện siêu thế, là vượt qua tất cả nguyện của chư Phật 10 phương ba thời, mà chư Phật 10 phương ba thời không có, chỉ có đức Phật A Di Đà mới có. Không chỉ bản thân đức Phật A Di Đà phát nguyện nói: ta lập nguyện siêu thế, chắc đến đạo vô thường, nguyện này không viên mãn, thệ không thành chánh giác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng giới thiệu và tuyên dương như vậy, bởi vì đoạn kinh văn này nằm ở trong kinh Vô Lượng Thọ do đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Cũng vì có nguyện thứ 18 này nên 48 đại nguyện mới có thể xem là nguyện siêu thế. Bởi vì trong 48 đại nguyện có những nguyện mà chư Phật khác cũng có và có nguyện mà chư Phật khác không có, đó là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 có thể khiến cho chúng sanh trong 10 phương giáng sanh về thế giới cực lạc một cách bình đẳng, vô điều kiện. 10 phương chúng sanh, ôi vô cùng trọng lớn. Chúng sanh ở tịnh độ khác dĩ nhiên cũng thuộc về chúng sanh trong 10 phương, nhưng chúng sanh chúng ta ở đời ngũ trược ác này khác nhau với chúng sanh ở tịnh độ khác. Khác nhau ở điểm nào? Đó là phiền não tội nghiệp tương đối sâu nặng. Chư Phật khác không thể giáo hóa cứu độ, bị chư Phật trong 10 phương bỏ rơi. Chư Phật khác không thể cứu độ, chỉ có đức Phật A Di Đà mới có thể cứu độ. Nguyện này chẳng phải là nguyện siêu thế sao? Vì thế, Đại sư Thiền Đạo mới ngợi khen nguyện này, nói: ý nghĩa đặc biệt của hoằng nguyện khác với nguyện của chư Phật trong 10 phương ba thời là đặc biệt và thù thắng. Dưới quá độ chúng sanh vô tận, Bồ Tát đạt đến quả vị thành Phật đều có 2 loại tâm nguyện. Một là trên cầu Bồ Đề, hai là dưới quá độ chúng sanh. Mục đích trên cầu Bồ Đề chẳng qua là để quá độ chúng sanh. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề lấy việc cứu độ chúng sanh làm mục đích, cho nên trên cầu Bồ Đề là để độ khắp chúng sanh. Ngài có đầy đủ vô duyên đại từ và đồng thể đại bi, có trí huệ, nguyện lực, phương tiện thiện xảo vô tận để quá độ chúng sanh. Tùy chư Phật trong 10 phương đều phát nguyện trên cầu Bồ Đề, nhưng dưới có thể quá độ chúng sanh vô tận thì chỉ có nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Vì thế, đại ý của kinh Vô Lượng Thọ nói: đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở thế gian này là lấy biên nguyện thứ 17 của Phật A-di-đà để tuyên nói nguyện thứ 18 của Ngài cứu độ chúng sanh trong mười phương, để cho chúng ta hiểu rõ có Đức Phật A-di-đà. Đức Phật này xuất hiện là để cứu độ chúng sanh trong mười phương. Tại sao cần phải năm kiếp tư duy? Vì để cứu độ chúng sanh trong mười phương, nhiều kiếp trước không cần hạn chúng sanh trong mười phương như chúng ta cầu khẩn, mà Phật A-di-đà đã chủ động vì chúng ta trải qua thời gian năm kiếp tư duy để phát 48 đại nguyện. Tư duy 48 đại nguyện cần gì phải mất thời gian dài năm kiếp như vậy? Bởi vì tâm nguyện của Ngài rất rộng lớn, cho nên thời gian suy nghĩ cần phải rất dài. Ngài không những bảo người xuất gia niệm Phật mới có thể giảng sanh, mà còn bảo người tại gia niệm Phật giảng sanh. Không chỉ dạy người thiện niệm Phật giảng sanh, mà còn phải dạy người ác niệm Phật giảng sanh. Không chỉ dạy chúng sanh ở nhân gian niệm Phật giảng sanh, mà còn dạy chúng sanh ở địa ngục A Tỳ niệm Phật giảng sanh như nhau, cho nên mới suy nghĩ lâu đến như vậy. Muốn cho chúng xuất gia đến thế giới cực lạc đắc quả vị vô lượng quang, vô lượng thọ, cũng muốn khiến cho chúng tại gia đến thế giới cực lạc giống như người xuất gia được quả vị đó. Cũng muốn khiến cho người thiện đến thế giới cực lạc đắc quả vị vô lượng quang, vô lượng thọ, cũng muốn khiến cho chúng sanh một đời đều gặp duyên ác mà tạo nhiều điều ác đến thế giới cực lạc giống như người thiện chứng quả vị vô lượng quang, vô lượng thọ. Thậm chí chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đến thế giới cực lạc cũng giống với chúng sanh khác có tu hành thanh tịnh đều đắc quả vị vô lượng quang, vô lượng thọ. Đó gọi là tâm Phật bình đẳng. Để được sự bình đẳng cứu độ chúng sanh thì Ngài phải bình đẳng khiến cho chúng sanh chứng được Phật quả, nên cần phải suy nghĩ khoảng thời gian lâu dài đến như vậy. Nhiều kiếp lâu xa tu hành thệ nguyện mới được viên mãn. Sự thiết lập 48 đại nguyện tuy được hoàn thành, nhưng thực tế muốn thành tựu những nguyện này thì cần phải lấy thời gian nhiều kiếp lâu xa để tích lũy vô lượng đức hạnh của một vị Bồ Tát. Sau đó, nội dung 48 đại nguyện này mới thực sự thành tựu. Thế giới cực lạc thành tựu rồi thì chúng sanh chúng ta trong mười phương có chỗ trở về, cũng có đạo tràng thành Phật. Ta bà và cực lạc, chỗ nào mới là chỗ của chúng ta? Thế giới cực lạc là thế giới của Đức Phật A-di-đà kiến lập cho mọi chúng sanh chúng ta. Thế giới cực lạc có danh phận mỗi chúng sanh chúng ta đang ở đó, chẳng khác nào người chủ ở trong thế giới đó chính là mỗi chúng sanh chúng ta. Thế giới ta bà này không có các thứ mà chúng ta cần có. Lúc đến thì chỉ với hai tay không, lúc ra đi thì cũng với hai bàn tay trắng. Kỳ thật, chẳng phải đi thông dong mà mang đầy tội nghiệp của mình đến vua Diêm La, đối chất với vua Diêm La, bị vua Diêm La xét xử. Vì thế, chúng sanh chúng ta trong mười phương, đời đời kiếp kiếp đều là tội nghiệp đầy thân, lưu chuyển trong luân hồi, không có công đức gì, không có một việc chân thật nào, cũng chẳng có gì là vĩnh hằng bất diệt cả. Chỉ có thế giới cực lạc mới là thế giới của chúng ta, có thể cho chúng ta giải thoát. Mọi thứ trên thế gian này đều là sự hòa hợp nhân duyên nhất thời mà thôi. Vợ chồng ân ái, cha mẹ ân sâu đều phải lìa xa. Tương lai nếu như không giảng sanh về thế giới cực lạc, thì tùy theo nghiệp lực của từng người luân hồi khắp Đông, Tây, Nam, Bắc không thể đoàn tụ lại với nhau. Chỉ có thế giới cực lạc mới là thế giới của chúng ta, mới là thế giới chân chính không bị hủy hoại, không bị tiêu diệt. Bởi vì công đức ở thế giới cực lạc là chân thật, còn tất cả những gì trong ba cõi sáu đường đều là hư giả. Đương nhiên, hư giả thì phải sanh diệt, phải biến đổi. Chỉ có thế giới cực lạc là ba thời thường trụ, vĩnh viễn không biến đổi, vĩnh viễn không tiêu diệt. Bởi vậy, thế giới cực lạc là thế giới của chúng ta, là thế giới của Đức Phật A-di-đà đã kiến lập cho chúng ta. Tư lương giảng sanh ở chỗ nào? Tư lương của chúng ta đến thế giới cực lạc cũng là do Đức Phật A-di-đà đã hoàn thành cho chúng ta. Hoàn thành ở chỗ nào? Ở trong nguyện thứ 18, cho đến 10 niệm, nếu không được giáng sanh thì tôi không thành chánh giác. Phật A-di-đà đã thành chánh giác, đã thành Phật đến nay được 10 kiếp, đem 6 chữ hồng danh bao hàm toàn bộ công đức quả địa của Phật ban cho chúng ta. Chẳng phải chúng ta giáng sanh về thế giới cực lạc, giáng sanh về quê hương chân thật của chúng ta, mà không yêu cầu bản thân chúng ta có đủ sức công đức để thoát khỏi sanh tử đấy sao? Bởi vì Phật A-di-đà đã thành tựu tất cả công đức rồi, không còn thiếu sót gì cả. Tại sao nói giảng sanh về thế giới cực lạc mà không nương vào sức công đức của chúng ta? Bởi vì chúng ta không có sức công đức gì cả, chúng ta chỉ có sức tạo nghiệp luân hồi mà thôi, đâu có sức công đức thoát khỏi luân hồi giảng sanh về tịnh độ. Vì thế, chúng ta không có khả năng, đồng thời cũng không cần, bởi vì Phật A-di-đà trước đã hoàn thành công đức cho chúng ta rồi. Điểm đặc sắc của pháp môn tịnh độ. Cho nên, điểm đặc sắc của pháp môn tịnh độ chính là pháp môn cứu độ. Phật A-di-đà cứu độ chúng ta cũng là pháp môn tính thuận. Chúng ta tin theo Phật A-di-đà cứu độ cũng là pháp môn niệm Phật chân chính. Từ đây về sau, nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà mà không cần phải tạo tác. Nợ nghiệp sanh tử trong vô lượng kiếp do ai trả? Đồng thời, nghiệp quan trái của chúng ta đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp do mắc nợ mọi người: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, ngũ nghịch, thập ác, phỉ báng chánh pháp, xiển đề. Những tội này có thể nói là vô lượng vô biên đầy cả vũ trụ. Hôm nay chúng ta cần phải xa lìa những tội lỗi này. Nếu như không hoàn trả, dù là món nợ nhỏ, thì chúng ta nhất định cũng không thể lìa xa cõi này. Giống như từ quốc gia này di dân đến quốc gia khác, bạn cần phải thanh toán hết các loại thuế của quốc gia này, còn những thứ nợ khác cần phải trả. Nếu không trả hết thì sẽ không thể đi khỏi được. Giống như các loại nghiệp quan trái của chúng ta ở thế giới ta bà này còn mắc nợ không trả thì không thể đến thế giới cực lạc. Như vậy thì chúng ta trả hay là Đức Phật A-di-đà trả cho chúng ta? Từng ly từng tí đều được Phật A-di-đà trả cho chúng ta. Chúng ta không có công đức. Kinh Địa Tạng nói: chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội, đều là nghiệp cả. Chúng ta khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp, mỗi niệm đều là tạo tội. Cho nên qua một ngày thì tăng thêm tội nghiệp một ngày, sanh ra ở thế gian này thì tích lũy duyên ác một đời, đâu có công đức gì để thoát ly sanh tử. Sự việc này lúc Đức Phật A-di-đà chủ động phát 48 đại nguyện cho chúng ta đã suy nghĩ chu toàn rồi. Nếu như Ngài không giải quyết nợ nần cho chúng ta, khiến cho chúng ta giảng sanh về thế giới cực lạc, thì đương nhiên Ngài cũng không thể thành Phật. Cũng chính là nói, sức công đức của Ngài vẫn chưa đủ. Hoàn toàn nương vào sự cứu độ của Phật A-di-đà. Ngay cả nợ nần của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp thiếu mọi người cũng được Đức Phật A-di-đà trả thay cho chúng ta. Cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn cứu độ, là hoàn toàn nương vào sự cứu độ của Phật A-di-đà, là tuyệt đối nương vào sự cứu độ của Phật A-di-đà. cho nên gọi là tuyệt đối tha lực, hoàn toàn tha lực. Ba cõi sáu đường chính là biển khổ. Mỗi một chúng sanh đều dùng dãy, hợp lặng, thống khổ trong biển khổ mà không có sức bơi lội, không có sức leo lên bờ. Đức Phật A-di-đà đích thân nhảy vào biển cả, kêu gọi chúng ta, ôm chúng ta lên bờ. Người dùng dãy ở trong nước biển, dẫu cho gặp một rễ cây cũng muốn đắm lấy, huống gì Phật A-di-đà có đại nguyện, đại lực đích thân đến cứu chúng ta. Chúng ta ngay lập tức được đại an ổn, ngay lập tức được Phật A-di-đà bảo bọc. Vì thế, pháp môn tịnh độ là pháp môn cứu độ tùy thuận của Phật A-di-đà. Nội hàm này gọi là tín. Tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà không có một chút sức công đức nào của chúng ta, bởi vì bản thân chúng ta không có công đức chân chính, cũng không có sức để thoát ly ba cõi. Phật A-di-đà đã thành chánh giác, vậy tại sao chúng ta vẫn còn luân hồi ở trong ba cõi này? Nguyện thứ 18 nói: nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong mười phương nếu không được giáng sanh thì tôi không thành chánh giác. Phật A-di-đà đã thành chánh giác rồi thì chúng ta rất có hy vọng giáng sanh. Như vậy thì tại sao chúng ta hiện tại vẫn còn luân hồi trong ba cõi này? Phật A-di-đà đã thành chánh giác rồi. Điều này cho thấy trong mười kiếp chúng ta đều không có phước phần đó, không có thiện căn đời trước đó để gặp được pháp môn cứu độ của Phật A-di-đà. Hoặc dẫu cho gặp được pháp môn này nhưng không có tín nguyện chân chính, cho nên luân hồi mãi đến ngày hôm nay. Nếu như ngay lúc này mà không nắm chắc được pháp môn niệm Phật thì cũng sẽ tiếp tục luân hồi nữa. Thời đại mạt pháp thân người khó được, một khi luân hồi thì rất khó làm người trở lại. Dẫu được thân người đi chăng nữa, nhưng ở trong thời mạt pháp này gặp được Phật pháp hay không, cơ hội rất là mờ mịt. Chúng sanh trong mười phương tại sao được cứu? Như vậy thì chúng sanh trong mười phương tại sao được cứu? Chính là chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi. Cho đến mười niệm của lời nguyện thứ 18, chí tâm tin ưa là tín, muốn sanh về cõi nước tôi là nguyện. Cho đến mười niệm là hạnh, chính là xưng danh. Vì thế, nội dung đoạn văn này có tín, nguyện và hạnh. Tín, nguyện, hạnh đều chẳng phải do tự lực của chúng sanh trong chính pháp giới phát khởi, mà do nguyện lực của Phật A-di-đà thành tựu. Chí tâm tin ưa, tin thuần chân chính sự cứu độ của Phật A-di-đà. Chí tâm tin ưa, tin thuần chân chính sự cứu độ của Phật A-di-đà. Biết Phật A-di-đà chắc chắn cứu độ mình mà có tâm hoan hỷ. Việc ở thế gian còn phải chân thành thì huống gì việc giảng sanh cực lạc quan trọng đến như vậy. Nếu không có tâm chân thật tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, không có tâm chân thật nguyện sanh về tịnh độ Phật A-di-đà, không có tâm chân thật chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, vậy thì làm sao có thể giảng sanh? Bởi thế, chí tâm xếp ở vị trí thứ nhất. Chí tâm là tâm chân thật. Hạng phàm phu vốn không có tâm chân thật, mà là do Đức Phật A-di-đà dùng tâm chân thật để thành tựu công đức chân thật, và đem công đức chân thật này hồi hướng cho chúng ta, khiến chúng ta xa lìa cõi ta bà, giảng sanh về tịnh độ để thành Phật. Khi chúng ta hiểu rõ điều này thì được sự từ bi của Phật A-di-đà làm cảm động, sẽ cảm thấy sự cứu độ của Phật A-di-đà là điều duy nhất mà chúng ta cần. Không có ắt không được. Chân thật lãnh thọ như thế thì nhất định sẽ chuyển tất cả sự sợ hãi trở thành sự an lạc lớn. Chắc chắn sẽ hớn hở vui mừng mà xưng danh hiệu Phật A-di-đà. muốn sanh về cõi nước tôi, chân thật nguyện sanh về tịnh độ của Phật A-di-đà. Tin biết cõi ta bà là khổ, tin biết cõi cực lạc là vui, nhất định phải chán lìa ta bà, hâm mộ cực lạc, không trở lại mong cầu phước báo nhân thiên, phát tâm chân chính nguyện giáng sanh cực lạc. Trong kinh A-di-đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng lặp đi lặp lại nhiều lần khuyên bảo chúng sanh phải nên phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc. Đây là nói theo phương diện chúng sanh. Nói theo phương diện Đức Phật thì muốn sanh về cõi nước tôi là lời kêu gọi chân thật của Đức Phật A-di-đà. Ngài cứu độ chúng ta, chủ động tích cực mà đến, không do khẩn cầu gian xin, bất luận đối tượng nào, và cũng không nói đến điều kiện nào. Ngay lúc chúng ta không biết, không cầu, thì trước đó Phật A-di-đà đã vì chúng ta mà phát nguyện tu hành từ nhiều kiếp lâu xa. Từ khi bắt đầu tu hành, đem từng chút công đức của Ngài luôn luôn hồi hướng cho chúng ta, kêu gọi chúng ta. Phật A-di-đà từ Tây Phương Tịnh Độ truyền âm thanh kêu gọi muốn sanh về cõi nước tôi. Chúng ta ở Đông Phương Ta Bà nên lấy tâm tha thiết nguyện sanh về cõi nước kia. Cho đến 10 niệm, một đời chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Nếu như nghe được lòng từ bi kêu gọi của Đức Phật A-di-đà cứu độ chúng ta, tâm của chúng ta vốn dĩ bất an thì sẽ được an ổn. Những thứ khổ não, sợ hãi, khiếm khuyết liền được tiêu trừ. Đó gọi là rất an tâm, rất đầy đủ, rất an ổn, thì tự nhiên sanh tâm tin ưa. Có được tâm tin ưa này thì tự nhiên phát triển thành cho đến 10 niệm. Từ đó về sau, trong tâm chúng ta sẽ phát ra câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nói cho đến 10 niệm chính là không chỉ 10 tiếng niệm Phật mà thôi. Bởi vì là cho đến là một loại hình dung từ mang tính uyển chuyển, giống như chữ nhược. Trong câu nhược nhất nhật, nhược thất nhật ở trong kinh A-di-đà, cũng chính là nói suốt cuộc đời của chúng ta từ nay về sau thường xưng niệm câu Nam-mô A-di-đà Phật. Đồng thời hợp với căn khí của cá nhân. Căn khí của cá nhân này một ngày có thể niệm 10 vạn tiếng thì niệm 10 vạn tiếng, một ngày có thể niệm 1 vạn tiếng thì niệm 1 vạn tiếng, một ngày có thể niệm mấy ngàn tiếng thì niệm mấy ngàn tiếng. Cho đến chúng sanh sắp mạng chung, nghe trong phần hạ phẩm của Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói niệm 10 tiếng, một tiếng cũng được giáng sanh, cho nên gọi là cho đến. Tính nguyện hạnh đều là hành trang của Phật A-di-đà cho chúng ta. Kinh Vô Lượng Thọ chủ yếu tuyên nói sự cứu độ của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà chân thật kêu gọi chúng ta để cho Ngài cứu độ. Sự cứu độ chân thật này làm trung động nội tâm chúng ta trở thành tính tâm. Cho nên tính tâm chẳng phải là tự lực của chúng ta phát ra, mà nghe tiếng kêu gọi chân thật. Tiếng cứu độ chân thật của Phật A-di-đà trừ đi khổ não bất an luân hồi sanh tử nơi nội tâm của chúng ta, tin tưởng tiếp nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà thì nhất định được giáng sanh. Vì thế, pháp môn tịnh độ là pháp môn tinh thuần, tinh Phật cứu độ. Phật A-di-đà dạy chúng ta tin tưởng sự cứu độ của Ngài, chí tâm tin ưa, kêu gọi chúng ta nguyện sanh về tịnh độ của Ngài, muốn sanh về cõi nước tôi, khiến cho chúng ta tự nhiên xưng niệm danh hiệu của Ngài cho đến 10 niệm. Vì thế nói, tính tâm là tính, nguyện sanh tâm là nguyện, xưng danh là hạnh, đều là hành trang của Phật A-di-đà ban cho chúng ta. Tính nguyện hạnh một thể. Đồng thời, tính nguyện hạnh lại là một thể. Ngay lập tức tin nhận thì tự nhiên phát khởi tâm nguyện sanh. từ nội tâm tự nhiên sẽ phát ra câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chú: Nam Mô tức là quy mạng, chỗ này chuyên chỉ cho tâm quy mạng. Vì vậy sẽ xưng niệm câu danh hiệu này để biểu lộ tâm của mình lãnh thọ sự cứu độ của Phật A Di Đà. Tín nguyện là vô hình, tồn tại ở nội tâm, nhưng quả thật trong tâm cũng cần phải có hình thức ở bên ngoài, thì sẽ hiển lộ ra bên ngoài hạnh này là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vì thế, đoạn văn của nguyện này nói một cách rất tự nhiên cho đến 10 niệm.